Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 24 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và việc tôn phong các thánh mới. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật thầu quý vị chứng từ của ông bà Jean-Paul và Brigitte Artaud, người Pháp, đem tiếng hát loan truyền sứ điệp phúc âm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tên gọi tư tế trong tiếng Do Thái và nhiệm vụ của các tư tế. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Beirut, hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức cha Kamin Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Trung ương chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban, đã mở cuộc họp báo tại Junyet về tiến trình cuộc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây từ ngày 14 đến 16 tháng 9. Mở đầu, cha Abdo Abu Qassem đã bác bỏ những tin đồn cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban có thể bị hoãn lại vì tình trạng xung đột ở Syria láng giềng. Cha Qassem nói, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vẫn tiến hành như thường, dù có những khó khăn chính trị tại Liban và trong vùng. Đức cha Zaidan cho biết chiếc xe bọc kính chở Đức Thánh Cha đã được đưa tới Liban hôm trước đó, 21 tháng 8. Ngoài ra, hôm qua 23 tháng 8, một chiến dịch truyền thông đã được phát động để nhấn mạnh tính chất chính thức cũng như tôn giáo trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cha Zaidan giải thích rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban diễn ra theo lời mời chính thức của Tổng thống nước này. Đây cũng là một cuộc viếng thăm mục vụ. Với biến cố, Đức Thánh Cha sẽ ký và công bố tông huấn Hậu thường Hội đồng Giáo mục Trung Đông. Cuộc viếng thăm này liên hệ tới tất cả mọi người dân Liban, dù là Kitô hay Hồi giáo, chứ không phải chỉ liên quan đến các tín hữu Công giáo mà thôi. Đức cha nói, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha phải chứng tỏ một hình ảnh đẹp về xã hội và đất nước Liban chúng ta, trong đó các tín hữu Kitô và Hồi giáo sống chung hòa bình với nhau. Chính Đức Thánh Cha cũng đã hy vọng giúp đỡ Liban và Trung Đông để vùng này tìm lại được hòa bình và an ninh.
Trong đêm mùng 2 tháng 9 tới đây, tại nhiều nhà thờ tại Liban sẽ có buổi canh thức cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và từ ngày mùng 5 tháng 9 bắt đầu tuần cửu nhật để cầu nguyện theo chiều hướng này. Đức cha Issam Yohanna Davish, Tổng giám mục giáo phận Faxol và BKA thuộc Giáo hội Công giáo Menkit, loan báo một cuộc gặp gỡ giữa Kitô và Hồi giáo được tiến hành vào ngày 12 tháng 9 tới đây tại thủ đô Beirut với chủ đề Gặp gỡ ánh sáng. Về phần Đức cha Paul Dada, đại diện tông tòa đặc trách các tín hữu Công giáo nghi lễ Latin tại Liban, đã gửi thư cho tất cả các giáo xứ thuộc quyền để mời gọi các tín hữu chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này trên nhiều bình diện. Đặc biệt, ngài kêu gọi giới trẻ tham gia tiến trình này. Ngày 14 tháng 9 tới đây là lễ suy tôn thánh giá. Tại Liban, lễ này theo truyền thống được chuẩn bị với một cuộc đốt lửa lớn vào tối ngày 13 tháng 9. Các tín hữu Kitô được mời gọi đặt những cây nến sáng trên mái nhà mình như một dấu hiệu chào đón cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong khi đó, tình hình an ninh ở Liban được mô tả là căng thẳng. Trong đêm thứ Tư rạng ngày 22 tháng 8 vừa qua, lại xảy ra cuộc chạm súng giữa các lực lượng Hồi giáo Shiite, Alawit và Hồi giáo Sunnit. Hội đồng Hồi giáo Toàn quốc Liban kêu gọi các phe liên hệ hãy ngưng chiến ngay tức khắc. Cho đến nay, có 10 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương vì các cuộc xung đột giữa hai phe.
Cao Hùng, Đức Hồng Y Phaolô Đan Quốc Tỷ, nguyên giám mục giáo phận Cao Hùng bên Đài Loan, cựu thừa sai dòng tên tại Việt Nam đã qua đời hôm 22 tháng 8 vừa qua vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 89 tuổi. Đức Hồng Y Đan Quốc Tỷ sinh năm 1923 tại Phúc Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, gia nhập dòng tên năm 1946 tại Bắc Kinh và học triết thần học tại Baguio, Philippines, thủ phong linh mục năm 1955. Sau đó, ngài học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và đậu tiến sĩ thần học linh đạo tại đây năm 1961. Tiếp đến, Cha Đan Quốc Tỷ được gửi sang Việt Nam làm phụ tá giáo tập tại Tập viện Dòng Tên ở Thủ Đức từ năm 1961 đến 63. Sau khi khấn trọng với bốn lời khấn của dòng vào năm 1963, Cha Đan Quốc Tỷ được bổ nhiệm làm giáo tập tại thành phố Chương Hóa, Đài Loan từ 1963 đến 70. Tháng 11 năm 1979, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hoa Liên. Ngài cũng được bầu làm chủ tịch văn phòng đối thoại liên tôn của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, tiếp đến làm chủ tịch văn phòng truyền thông xã hội của các giám mục Á Châu. Trong thời kỳ đó, ngài đã được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan năm 1987. Tháng 3 năm 1991, Đức Cha Đan Quốc Tỷ được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Cao Hùng. Và trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu năm 1998, ngài được Đức Thánh Cha chỉ định làm tổng tường trình viên của công nghị giám mục Á Châu. Trước đó, ngài đã được thăng hồng y ngày 21 tháng 2 1998. Đức Hồng Y Đan Quốc Tỷ về hưu từ tháng Giêng năm 2006.
Hôm qua, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn đến Đức Cha Phêrô Lưu Chấn Trung, đương kim giám mục giáo phận Cao Hùng, để chia buồn với toàn thể giáo phận. Trong điện văn, ngài viết, tôi đau buồn sâu xa khi hay tin qua đời của Đức Hồng Y Phaolô Đan Quốc Tỷ, nguyên giám mục Cao Hùng. Trong niềm biết ơn Thiên Chúa tối cao, tôi nhớ đến những năm tận tụy phục vụ của Đức Cố Hồng Y, trước tiên như giám mục giáo phận Hoa Liên và trong tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục miền của Trung Hoa. Tôi chân thành chia buồn với Đức Cha, với hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân các giáo phận Hoa Liên, Cao Hùng và toàn thể giáo hội tại Đài Loan và đoan hứa cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y. Cùng với Đức Cha và tất cả những người đang thương khóc người, kể cả các anh em tu sĩ dòng tên, tôi phó thác linh hồn tư tế của người cho lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa là người cha yêu thương của chúng ta. Lễ an táng Đức Hồng Y Phaolô Đan sẽ được cử hành đơn sơ vào ngày 1 tháng 9 tới đây theo di chúc của Ngài. Với sự qua đi của Đức Hồng Y đoàn còn 207 vị, trong số này có 118 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Thượng Hải, nhà cầm quyền Trung Quốc đang gia tăng các biện pháp sách nhiễu và trả thù giáo phận Thượng Hải vì Đức Cha Mã Đại Thanh rời bỏ Hội Công giáo yêu nước. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris và ASEAN News của Hội Thừa Sai Pime đưa tin, nhà nước Trung Quốc không cho Đại Chủng viện Xà Sơn ở Thượng Hải và Tiểu Chủng viện tại đây khai giảng niên học mới vào đầu tháng 9 này, đồng thời buộc một nữ tu phải từ chức vì không cộng tác đủ với nhà nước. Đức Cha Tadeo Mã Đại Thanh, thủ phong giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải, ngày 7 tháng 7 năm nay, và cuối buổi lễ hôm đó, ngài tuyên bố rời bỏ mọi nhiệm vụ trong Hội Công giáo yêu nước là cơ quan do nhà nước Bắc Kinh thiết lập để kiểm soát và áp đặt chính sách trên giáo hội. Sau khi thủ phong, Đức Cha Mã Đại Thanh đã bị nhà nước quản thúc tại Đại Chủng viện Xà Sơn, không cho ngài mặc phẩm phục giám mục. Ngoài ra, hôm 17 tháng 8, nữ tu Agnes Lưu Thục Tĩnh đã bị buộc phải từ chức bề trên tổng quyền dòng Đức Bà Dâng Mình, một hội dòng thuộc giáo phận Thượng Hải. Nhà nước trách cứ chị không cộng tác đầy đủ với các giới chức chính quyền trong những ngày trước cuộc chuyển chức giám mục cho Đức Cha Mã Đại Thanh. Nhà nước yêu cầu nữ tu bề trên Lưu Thục Tĩnh phải làm sao để tất cả 86 nữ tu của dòng phải hiện diện tích cực trong lễ chuyển chức, nhưng một số nữ tu đã tẩy chay buổi lễ này. Nhiều nữ tu khác hiện diện nhưng đã làm một hàng rào chống lại các giám mục bất hợp pháp hiện diện tại buổi lễ.
Kinshasa, Đức Hồng Y Laurent Monsengo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, mời gọi giới trẻ Congo động viên để bảo vệ đất nước, chống lại xu hướng ban căng hóa đất nước này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ hôm 20 tháng 8 vừa qua với 6.000 bạn trẻ công giáo đến từ 40 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận thủ đô, họp mặt tại Kim Nguyên Sa cùng với các cha sở và cha phó liên hệ. Ngỏ lời với giới trẻ, Đức Hồng Y cũng mời gọi họ suy tư về căn tính Kitô và luôn luôn cần phải tỏ ra mình là tín hữu công giáo. Ngài không quên nhắc nhở người trẻ về nghĩa vụ phải tôn trọng thiên nhiên, sự khác biệt các nghi thức trong giáo hội và tìm hiểu về giáo lý. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Monsignor với giới trẻ diễn ra trong khuôn khổ các cuộc viếng thăm mục vụ Ngài đang thực hiện trong giáo phận. Sáng kiến này nối tiếp chiến dịch tên là Hành trình hy vọng để chống lại xu hướng ban căng hóa đất nước Congo do Hội đồng Giám mục nước này phát động ngày 1 tháng 8 vừa qua trước tình trạng các cuộc xung đột đang xảy ra tại vùng Bắc Kivu giữa quân đội chính phủ và phiến quân thuộc phong trào M23 đòi tách rời vùng này ra khỏi đất nước Congo. Hội đồng Giám mục nước này cũng mời gọi tất cả các giáo phận lạc quyên để hỗ trợ các giáo phận bị tổn thương nhất vì chiến tranh. Ngoài ra, Đức cha Nicolas de Jomo cùng với các giám mục đại biểu sẽ đến viếng thăm liên đới với các giáo tỉnh nơi xảy ra các cuộc xung đột.
Budapest, 12.000 bạn trẻ từ nhiều nơi trên thế giới sẽ tham dự Đại hội kỳ 10 của giới trẻ thuộc phong trào Focolari Tổ ấm, gọi là GenFest 2012, tiến hành tại Budapest, thủ đô Hungary, với chủ đề Bắc những nhịp cầu. Trong 3 ngày đại hội, từ 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, sẽ có rất nhiều sinh hoạt tại đại hội, tinh thần, văn nghệ, âm nhạc hoặc thể thao, đặc biệt là buổi hòa nhạc với sự tham dự của hơn 20 nhóm thuộc các nước khác nhau. Đại hội GenFest được phong trào Tổ ấm tổ chức 5 năm một lần. Trong dịp này cũng có phần trình bày những chứng từ đức tin, các dự án xã hội và chính trị nhắm góp phần kiến tạo một thế giới hiệp nhất hầu xây dựng một xã hội liên đới hơn. Chủ nhật mùng 2 tháng 9 sẽ có những buổi cầu nguyện đại kết thuộc các hệ phái Kitô khác nhau ở các thánh đường ở thủ đô Budapest. Phong trào Focolari Tổ ấm do chị Kiria Lubick thành lập và hiện có hơn 100.000 thành viên dấn thân tại 180 quốc gia, không kể hàng triệu thành viên khác.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và việc tôn phong các thánh mới.
Kính thưa quý vị thính giả, trước đây dưới thời Đức John Paul II, trong giáo hội đã có rất nhiều cuộc tôn phong hiển thánh và chân phước. Trong gần 27 năm làm giáo hoàng, Ngài đã chủ sự 52 lễ tôn phong, tổng cộng 482 vị hiển thánh, trong đó có 117 thánh tử đạo tại Việt Nam. Trong các buổi lễ đó, có 38 buổi lễ tại Vatican và 14 lễ tại các nơi khác. Ngoài ra còn có hàng ngàn vị tôi tớ Chúa được Đức Cố Giáo Hoàng đích thân tôn phong chân phước, trong đó đông đảo nhất là các vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha 1936-1939. Số vị hiển thánh và chân phước được Đức John Paul II tôn phong được coi như vượt cả tổng số các vị được các vị tiền nhiệm của Ngài tôn phong. Vì có nhiều lễ tôn phong như thế, nên hồi đó có những người la lên là có sự lạm phát các thánh. Họ cũng nêu vấn nạn tại sao lại phí phạm bao nhiêu năng lực và tiền bạc và các cuộc điều tra và tổ chức phong thánh như vậy. Chắc chắn là các vị tôi tớ Chúa không cần các lễ nghi đó, vì các vị đã được hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc, vì thì tại sao Đức Thánh Cha làm như vậy? Thực ra, sứ điệp đầu tiên mà giáo hội muốn gửi tới các tín hữu khi tôn vinh một vị trên bàn thờ là nhắc nhở cho mọi người rằng tất cả các môn đệ của Chúa Kitô đều được mời gọi nên thánh, như Chúa đã dạy, các con hãy nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện, Matthew đoạn 5 câu 48. Tất cả các Kitô hữu do bí tích rửa tội đều được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, vì thế, nếu một tín hữu bảo tồn và phát huy được tình thân hữu với Thiên Chúa, thì thực sự họ là thánh. Họ được uống nơi cùng một nguồn suối thánh thiện. Ngay từ thời sơ khai, giáo hội đã ý thức về khả năng chuyển cầu mạnh mẽ của những người có cuộc sống kết hiệp thân tình với Chúa Kitô và hiện đang hưởng vinh quang trên nước trời. Vì thế giáo hội tuyên dương các vị ấy như những mẫu gương trong cuộc sống theo Chúa Kitô và như những trạng sư có thể cầu bầu cho các tín hữu trước nhan Thiên Chúa. Trong số các vị ấy, đứng đầu là các vị tử đạo, do lòng yêu mến khôn tả đối với Chúa Kitô, đã dâng hiến mạng sống để bảo vệ đức tin. Tiếp đến là các vị hiển tu đã trung thành noi gương Chúa Kitô, vốn là mẫu gương và là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Các ngài đã thực hành các nhân đức tới mức độ anh hùng. Từ đó đã nảy sinh lòng sùng mộ các tín hữu đối với các vị thánh, và giáo hội đã chính thức can thiệp qua việc cứu xét các hồ sơ xin phong thánh, để điều hợp lòng sùng kính của các tín hữu và xác nhận một vị tôi tớ Chúa đang được hưởng vinh phúc trên trời và đáng được các tín hữu tôn kính và noi gương.
Dưới thời Đức Đương Kim Giáo Hoàng, truyền thống Công giáo sùng kính các thánh vẫn luôn sinh động và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp tục tôn phong các vị thánh mới, mặc dù Ngài trở lại truyền thống trước đây trong giáo hội, đó là Đức Thánh Cha ủy nhiệm việc phong chân phước cho một vị hồng y cử hành thay và Ngài chỉ đích thân cử hành các lễ tôn phong hiển thánh, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng John Paul II hoặc cho Đức Hồng y John Henry Newman ở Anh Quốc. Trong chiều hướng đó, danh sách các vị thánh của giáo hội sẽ dài thêm vào tháng 10 tới đây khi Đức Thánh Cha ghi thêm tên của 7 vị vào sổ bộ các thánh, trong đó có chân phước Marian Cop, tông đồ người Cùi ở đảo Molokai và 3 giáo dân, trong số này có nữ chân phước thổ dân da đỏ ở Mỹ, Kateri Tekawita, thầy giảng Phêrô Calungsod người Philippines và nữ giáo dân Anne Schaffer người Đức. Lễ phong hiển thánh vào ngày 21 tháng 10 tới đây cũng được coi là một trong những biến cố lớn trong năm đức tin do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ấn định, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và để đẩy mạnh tiến trình tái truyền giảng đức tin. Theo Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tiếng gọi của các thánh và tấm gương cụ thể của các vị nói lên một vai trò rất tích cực của các vị trong thời kỳ tái truyền giảng tin mừng, vì các ngài là bằng chứng sinh động cho thấy giáo hội thánh thiện. Trong một cuốn sách mới xuất bản, Đức Hồng y Amato viết rằng, điều dễ hiểu là người ta có thể đặt vấn đề về sự thánh thiện của giáo hội khi họ thấy lối cư xử sai trái và tội lỗi của một số phần tử của hội thánh. Nhưng những hoạt động tốt lành, yêu thương và bác ái của các phần tử khác cũng là những bằng chứng tốt nhất chứng tỏ giáo hội thực sự là thân mình thánh thiện của Chúa Kitô. Đức Hồng y Amato viết, sự thánh thiện của giáo hội không phải là tổng hợp sự thánh thiện của các con cái mình, nhưng là một hồng ân thiêng liêng do thánh thần của Chúa Kitô phục sinh ban cho. Qua dòng lịch sử, giáo hội mang kho tàng thánh thiện của mình trong những bình sành. Ý thức điều đó, giáo hội lịch sử không thể làm gì khác hơn là liên tục hoán cải, trở về với thập giá Chúa Kitô. Các thánh và các vị tử đạo được giáo hội chính thức công nhận, chứng tỏ rằng giáo hội, dù không hoàn hảo về tình trạng lầm than của nhiều con cái mình, nhưng không vì thế mà kém phần thánh thiện. Giáo hội tiếp tục sản xuất hoa trái thánh thiện và sẽ còn tiếp tục làm như vậy. Vì thế, cá nhân các tín hữu và các cộng đoàn Kitô có nghĩa vụ phải theo đuổi sự thánh thiện để chống lại những điều gây tủi hổ cho thân mình Chúa Kitô do tội lỗi của các phần tử trong giáo hội.
Đối với cha Paolo Molinari, dòng tên, nguyên là chuyên gia của Công đồng Chung Vatican II và là thỉnh nguyện viên án phong thánh cho nữ chân phước Kateri trong 55 năm trời, các vị thánh không phải là những anh hùng huyền thoại, nhưng là những người nam nữ thực sự tỏ cho mọi Kitô hữu thấy rằng sống đời thánh thiện là điều có thể vừa tầm tay bất luận họ sinh ra ở đâu và ở trong bậc sống nào. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, cha Molinari nói, nên thánh không phải là chứng tỏ sự can đảm ngoại thường trong những hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng là sống đời thường nhật một cách ngoại thường, theo một thể thức đến từ thần trí của Chúa Giêsu được đổ tràn trong tâm hồn chúng ta. Vẫn theo cha Molinari, một điều lớn lao khác về các vị thánh đó là các vị sẵn sàng và có thể giúp đỡ các phần tử của giáo hội trên con đường lên thánh. Công đồng Trung Vatican II đã thanh tẩy những gì là thái quá trong việc tôn kính các thánh. Ví dụ sự kiện có những tín hữu bước vào nhà thờ, họ đi thẳng đến trước tượng thánh Anton hoặc là thánh nữ Rita, sờ vào các tượng ấy và chẳng hề nghĩ đến sự hiện diện của Chúa trong nhà tạm mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, công đồng vẫn nhấn mạnh sự kiện các thánh, những người bạn của Thiên Chúa là thành phần của giáo hội và các ngài can thiệp chuyển cầu cho những người đang còn sống trên mặt đất. Cha Molinari nói, việc tôn kính các thánh chính là một dấu chỉ về mối liên hệ giữa giáo hội lữ hành trên trần thế và những người đã về cùng Chúa. Trên phước Kateri, giống như các thánh khác, là phần tử của gia đình công giáo, ngài quan tâm đến nhu cầu của những người thân, và vì thế, khi ở bên Thiên Chúa, thánh nữ có thể nói nhỏ vào tai Chúa điều mà chúng ta thưa với thánh nữ.
Đức Thánh Cha Đường Kim tuy đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố những quy luật điều tra nghiêm ngặt hơn trong việc cứu xét các án phong thánh và chân phước, nhưng ngài vẫn không hạn chế con số các sắc lệnh mà Bộ Phong Thánh công bố. Thực vậy, mỗi năm hai lần, vào dịp cuối tháng 6 và cuối tháng 12, Bộ Phong Thánh với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha vẫn công bố một loạt các sắc lệnh liên hệ tới các án phong hiển thánh và chân phước. Gần đây nhất là hôm 28 tháng 6 vừa qua, Bộ đã công bố 16 sắc lệnh, trong đó có hai sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai vị tôi tớ Chúa, Linh mục Luca Passi, sáng lập dòng các nữ tu giáo chức Thánh Dorothea. Tiếp đến là nữ giáo dân Francesca de Paula de Jesus, người Brazil. Có ba sắc lệnh nhìn nhận các cuộc tử đạo của 154 tôi tớ Chúa trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha. Một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Giuseppe Pulici bị mafia sát hại tại Palermo, Italia. Một giáo dân Ấn Độ Devasa Hay Sampilai tử đạo. Trong số các vị tôi tớ Chúa được nhìn nhận các nhân đức anh hùng qua bảy sắc lệnh, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Fulton Sheen, nguyên giám mục giáo phận Rochester, Hoa Kỳ, nhà giảng thuyết nổi tiếng trên các đài truyền hình. Tiếp đến là Đức cha Alvaro del Portillo y Diez de Soyano, nguyên bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei. Ngài là người kế nhiệm trực tiếp của Thánh José María Esquiva de Balaguer, người sáng lập Opus Dei. Với việc công bố các sắc lệnh nói trên, trong tương lai gần đây, giáo hội sắp có thêm 158 vị chân phước mới. Các vị được nhìn nhận các nhân đức anh hùng còn phải đợi xem có phép lạ được chứng thực nhờ lời chuyển cầu của các vị hay không.
Vừa rồi là bài viết về Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và việc tôn phong các thánh mới. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật hầu quý vị chứng từ của ông bà Jean-Paul và Brigitte Artaud người Pháp, đem tiếng hát loan truyền sứ điệp phúc âm.
Ông bà Jean-Paul và Brigitte Artaud là đôi vợ chồng ca sĩ công giáo người Pháp, quê ở Vendée, thuộc miền Tây Trung nước Pháp. Từ 27 năm qua, ông bà sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào có người mời để mang sứ điệp phúc âm, được thông truyền qua lời ca tiếng hát, cùng lúc để hỗ trợ các hiệp hội đang góp phần vào công cuộc thăng tiến đời sống dân nghèo bên đại lục Phi Châu. Ông bà sống tại căn nhà rộng lớn nơi miền quê. Căn nhà là xưởng bột cũ, được tân trang, dùng làm nơi cho cả gia đình sinh sống và để tiếp khách đến viếng thăm sau mỗi lần trở về từ các cuộc trình diễn. Thật thế, từ hơn 27 năm qua, ông bà điều khiển các buổi ca kịch và sản xuất các băng nhạc. Ban đầu, ước nguyện của ông bà là ra đi truyền giáo bên Phi Châu với tư cách là người hợp tác. nhưng rồi dự tính không thành. Ông bà đành chuyển hướng. Ông bà lăn xả vào các sinh hoạt nghệ thuật, dùng lời ca tiếng hát để thông truyền sứ điệp tin mừng. Đây là một thách đố, như lời ông bà thú nhận. Chuyển từ giấc mơ sang dấn thân và khám phá ra Thiên Chúa trong tâm tình phó thác để có thể bước theo Ngài. Lúc khởi đầu, ông bà dong duỗi trên các con đường của thành phố Văn Tê để linh hoạt các buổi canh thức cầu nguyện. Tiếp đến, trên các bãi biển, ông bà tổ chức các buổi trình diễn ca kịch cho các du khách nghỉ hè đến từ nhiều vùng khác nhau của nước Pháp. Chính các buổi ca kịch này đã đưa tên tuổi của ông bà đi xa và giúp cho ông bà được nhiều người biết đến. Trong các buổi trình diễn đầu tiên ấy, ông bà đã xen kẽ các bài ca, các điệu vũ và kể lại các chứng từ về những người gặp gỡ trên đường đời. Chẳng hạn, ông bà nói về một người anh họ là linh mục đang truyền giáo bên Phi Châu. Ông bà giới thiệu sứ mệnh thừa sai của Ngài, cũng như cách thức Ngài sống đức tin như thế nào trong bối cảnh văn hóa Phi Châu. Trong các sinh hoạt nghệ thuật của mình, ông bà luôn luôn chú ý đến khía cạnh nhập thể của giáo hội trong lòng xã hội. Cứ thế, con đường sự nghiệp đi lên và phát triển tốt khiến ông bà có thể đứng ra điều khiển một nhà sản xuất đĩa nhạc. Thời gian trôi qua, mái ấm của ông bà Champon và Brigitte gia tăng tới đàn con 5 đứa, trong đó có 2 đứa gốc Phi Châu. Mối liên hệ thân tình dành riêng cho Phi Châu luôn nằm sâu trong tâm lòng ông bà và chiếm ưu tiên trong các chương trình ca nhạc kịch của ông bà. Các lần đi đi về về giữa Phi Châu và nước Pháp giúp cho đề tài các buổi trình diễn của ông bà nơi các trường học được phong phú thêm. Ông bà nói, các buổi trình diễn này gợi lại những sự kiện quan trọng chúng tôi trải qua bên Phi Châu. Chúng tôi muốn chia sẻ với các trẻ em và người trẻ để mở rộng tầm nhìn của chúng đến các miền văn hóa khác. Chúng tôi cũng muốn khơi động nơi giới trẻ việc tiếp nhận những người khác với mình. Rồi chúng tôi trình bày các hành động tích cực diễn ra nơi một làng quê Phi Châu chẳng hạn, với mục đích chứng tỏ niềm hy vọng. Nhưng con tim của ông bà Champon và Brigitte Arto không chỉ dành riêng cho đại lục Phi Châu. Bởi vì sau khi thực hiện xong các đĩa nhạc dành cho trẻ em, ông bà dự định lên đường khám phá đại lục Á Châu. Ông bà sẽ trình diễn một buổi ca kịch nơi một làng quê bên nước Indonesia với sự trợ giúp của các sư huynh đang truyền giáo tại đây. Các cuộc di chuyển và trình diễn này luôn luôn với mục đích mở rộng tầm nhìn trên thế giới. Các buổi trình diễn dành riêng cho giới trẻ học đường được xen kẽ với thời gian sống tâm tình tôn giáo. Đó là các buổi canh thức cầu nguyện nơi giáo xứ và các cuộc hành hương. Cuộc sống của ông bà Champon và Brigitte Arto quả thật được dệt nên bởi những cuộc gặp gỡ thật tuyệt đẹp và những chia sẻ thật phong phú. Ông bà tâm sự, trong chúng tôi không ngừng có niềm ao ước bắt các nhịp cầu nối liền các dân tộc để có thể chạm tới những nhạy cảm khác nhau trong giáo hội. Mặc dầu có sự giòn mỏng mong manh của thế giới nghệ thuật, chúng tôi vẫn có thể sống niềm đam mê của chúng tôi và gìn giữ tinh thần truyền giáo, hầu cho một số đông dân chúng có thể nghe loan báo tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người và thế giới. Đọc lời Chúa trong Thánh Nhịn 27. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời con khiếp gì ai nữa? Khi ác nhân xông vào định nuốt sống thân con, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân dây đánh, lòng con chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, con vẫn cứ cậy tin. Con vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Tên gọi tư tế trong tiếng Do Thái và nhiệm vụ của các tư tế.
Thưa quý vị, thưa các bạn, theo bộ ngũ thư, chức tư tế được Thiên Chúa giao phó cho ông Aharon và các con của ông. Aharon là anh ruột của ông Môsê thuộc chi tộc Lê-vi. Các Lê-vi khác được ban cho ông Aharon để họ giúp ông trong các nhiệm vụ phụ thuộc. Chương 3 sách Dân số viết, Gia-vê phán với ông Môsê rằng, hãy gọi chi tộc Lê-vi lại và đặt chúng túc trực bên cạnh tư tế Aharon để giúp nó. Chúng phải đảm nhận công việc của nó, cũng như công việc của toàn thể cộng đồng trước lều hội ngộ, để lo phục dịch nhà tạm. Chúng sẽ trông coi tất cả các vật dụng trong lều hội ngộ, đồng thời đảm nhiệm công việc của con cái Israel để lo phục dịch nhà tạm. Ngươi hãy trao các thầy Lê-vi cho Aharon và các con nó như những người được dâng hiến, những người được dâng hiến mà con cái Israel nộp cho nó. Ngươi hãy đặt Aharon và các con nó đảm nhận chức tư tế, còn ai khác mà tới gần sẽ phải chết. Như vậy, các tư tế và Lê-vi là những người được thánh hiến cho công tác đứng trước lều hội ngộ, trông coi các vật dụng trong lều hội ngộ, phục vụ nhà tạm và Thiên Chúa. Các gia phả trong các sách sử biên gắn liền các thượng tế của đền thờ Jerusalem với con cháu của tư tế Aharon. Sách sử biên 1 chương 5, các câu từ 25 tới 41 kể tên các vị tiền bối của các thượng tế. Xa hơn, chương 24 nói tới việc tổ chức các tư tế, con cháu của ông Aharon, thành 24 nhóm như sau. Con cháu ông Aharon cũng được chia thành nhiều nhóm. Các con ông Aharon là Nadab, Abiu, Eleazar và Itamar. Nhưng Nadab và Abiu chết trước cha mình và không có con, nên Eleazar và Itamar thi hành chức tư tế. Được trợ giúp bởi ông Sa-đốc thuộc các con của ông Eleazar và bởi Abiata thuộc các con của ông Itamar, vua David chia các con của ông Aharon thành từng nhóm theo nhiệm vụ của họ. Kết quả là các người đứng đầu con ông Eleazar đông hơn các người đứng đầu con của ông Itamar. Và họ được phân chia như sau, 16 trưởng tộc là con ông Eleazar và 8 trưởng tộc là con ông Itamar. Người ta bốc thăm để phân chia họ, những người này cũng như những người kia, vì trong các con ông Eleazar cũng như các con của ông Itamar có những viên chức lo việc thánh điện, những viên chức của Thiên Chúa. Thư ký là ông Semaya, con ông Nathanael, thuộc chi tộc Lê-vi, đã ghi danh họ trước mặt vua David và các thủ lãnh, trước mặt tư tế Sa-đốc và ông Achimelech, con ông Abiatar, cũng như trước mặt các trưởng tộc tư tế và Lê-vi. Họ rút một thăm cho mỗi gia tộc thuộc Eleazar và hai thăm cho mỗi gia tộc thuộc Itamar. Chương 24 sách sử biên 1 viết tiếp. Thăm thứ nhất chúng Yoyarib, thăm thứ hai Jedaya, thăm thứ ba Karim, thăm thứ bốn Seorim, thăm thứ năm Malkiya, thăm thứ sáu Mijamin, thăm thứ bảy Hakkos, thăm thứ tám Abiya, thăm thứ chín Yeshua, thăm thứ mười Sekhanyahu, thăm thứ 11 Eliasib, thăm thứ 12 Yakim, thăm thứ 13 Kupfa, thăm thứ 14 Isbaal, thăm thứ 15 Binga, thăm thứ 16 Immer, thăm thứ 17 Khedia, thăm thứ 18 Hafises, thăm thứ 19 Petachia, thăm thứ 20 Jechekel, thăm thứ 21 Yachin, thăm thứ 22 Gamul, thăm thứ 23 Delayahu, thăm thứ 24 Maasyahu. Họ được phân nhóm như thế để vào phục vụ nhà Gia-vê theo luật ông Aharon cha của họ đã quy định như Gia-vê Thiên Chúa Israel đã truyền. Trong Thánh Kinh Tân Ước, tư tế Zacharia, cha của Gioan Tẩy Giả, thuộc nhóm thứ 8, tức nhóm Abiya. Như thế chức tư tế cha truyền con nối được khẳng định và bảo đảm cho tính cách tiếp tục của cơ chế tư tế. Khác với các ngôn sứ có ơn gọi không tùy thuộc nơi nguồn gốc gia đình, nhưng tùy thuộc một sáng kiến không thể thấy trước được của Thiên Chúa, các tư tế và các Lê-vi nhận được chức vụ của mình vì họ thuộc về một gia đình tư tế và Lê-vi. Trong tiếng Do Thái, Kohen có nghĩa là tư tế. Người ta không biết ý nghĩa đầu tiên của từ này là gì. có vài học giả đặt nó trong tương quan với từ kanu của tiếng Akkadic, có nghĩa là cúi xuống. Như vậy, tư tế là người cúi xuống trong thái độ tôn thờ trước thần linh. Nhiều học giả lại nghĩ tới từ kun trong tiếng Do Thái, có nghĩa là đứng thẳng, và định nghĩa tư tế như là một người đứng trước mặt Thiên Chúa, như viết trong chương 10 câu 8 sách Đệ Nhị Luật. Thời ấy Gia-vê tách chi tộc Lê-vi ra, để họ mang hòm bia giao ước của Gia-vê, trầu trực trước nhan Gia-vê, phụng sự người và chúc phúc nhân danh người cho đến ngày nay. Vì thế chi tộc Lê-vi không được chung phần và thừa hưởng gia nghiệp với anh em mình. Chính Gia-vê là gia nghiệp của họ, như Gia-vê Thiên Chúa của anh em đã phán với họ. Nhiều học giả khác nữa thì gắn từ Cô-hên với một từ gốc tiếng Syriac diễn tả ý niệm về sự phong phú. Tư tế là người qua việc chúc phúc của mình đem lại sự phong phú cho người hay vật được chúc phúc. Trong tiếng Hy Lạp, từ Cô-hên được dịch là Hiereus, là từ có bà con với từ Hieros, có nghĩa là thánh thiêng. Tư tế, linh mục, là con người của sự thánh thiêng, họ có nhiệm vụ trầu trực trước nhan Gia-vê, phụng sự người và chúc phúc nhân danh người. Các văn bản kinh thánh gán cho các tư tế nhiều nhiệm vụ khác nhau mà không giải thích các tương quan với một vài ý niệm nòng cốt. Theo đó, các tư tế có các nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, nói lên các lời sấm để truyền đạt ý muốn của Gia-vê Thiên Chúa cho dân chúng. Thứ hai là giảng dạy cho dân. Thứ ba là làm các việc phụng tự và hiến tế. Thứ bốn là tuân giữ luật trong sạch và ô uế. Thứ năm là chúc lành cho dân nhân danh Gia-vê Thiên Chúa. Và thứ sáu là trông coi đền thánh. Trước hết, các tư tế có nhiệm vụ thỉnh ý Gia-vê qua việc gieo các vật thánh để biết phán quyết của Thiên Chúa, gọi là Tumim và Urim. Trong phẩm phục tư tế của Aharon có túi đeo trước ngực để các Tumim và Urim. Chương 28 sách Xuất Hành miêu tả nó như sau. Ngươi sẽ làm một túi đeo trước ngực rất mỹ thuật đựng thẻ xăm cho biết phán quyết của Thiên Chúa. Ngươi sẽ làm túi đó theo kiểu áo ephod bằng chỉ vàng, chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm và sợi gai mịn xe. Túi đó hình vuông, may kép, dài một gang, rộng một gang. Ngươi sẽ nhận vào đó bốn hàng ngọc. Ở hàng thứ nhất có nhận xích não, hoàng ngọc và bích ngọc. Ở hàng thứ hai có nhận hồng ngọc, lam ngọc và kim cương. Ở hàng thứ ba có nhận miêu nhãn thạch, mã não và tử ngọc. Ở hàng thứ tư có nhận kim lục thạch, mã não có vân và vân thạch. Những viên ngọc đỏ sẽ được nhận vào những ổ bằng vàng. Các viên ngọc sẽ mang tên con cái Israel. 12 viên ngọc mang 12 tên của chúng, khác theo kiểu dấu ấn. Mỗi viên ngọc mang tên một trong 12 chi tộc. Tiếp đến văn bản xác định cách làm các khoen bằng vàng ròng và các dây đeo cũng như cách đeo túi bên trên áo ephod. Văn bản viết tiếp, khi vào nơi thánh, Aharon sẽ mang trên ngực tên con cái Israel làm kỷ vật vĩnh viễn trước nhan Gia-vê, được ghi vào túi đeo trước ngực, chỗ đựng thẻ xăm phán quyết. Ngươi sẽ đặt các thẻ xăm phán quyết Urim và Tumim vào túi đeo trước ngực. Những vật này sẽ nằm trên ngực Aharon khi ông đến trước nhan Gia-vê. Như thế trước nhan Gia-vê, Aharon sẽ luôn mang trên ngực phương tiện cho biết phán quyết của Thiên Chúa về con cái Israel. Với các Urim và Tumim, tư tế đổ thăm và chúng xác định câu trả lời của Thiên Chúa cho vài vấn đề cuộc sống nào đó. Văn bản rõ ràng nhất là sách Samuel 1 chương 14, trong đó vua Saul muốn biết lý do của khó khăn ông đang gặp. Nên nhà vua thưa với Thiên Chúa, nếu lỗi là nơi con và nơi Jonathan con của con, thì ôi lạy Chúa, Thiên Chúa của Israel, xin hãy cho Urim. Nếu lỗi là nơi Israel dân ngài, thì xin hãy cho Tumim. Và lỗi đã rơi phía vua Saul và hoàng tử Jonathan. Sau đó thẻ xăm lại cho biết hoàng tử Jonathan có lỗi. Nhưng hoàng tử được dân chúng bênh vực, nên ông không bị chết. David bị vua Saul truy nã, nên đến gặp tư tế Abiata để xin tư tế gieo Tumim và Urim. Hầu biết vua Saul có xuống thành Cây La để truy nã ông hay không, và các thân hào Cây La
có giao nộp ông cho nhà vua hay không. Sau khi biết là có, David và các người của ông bỏ thành Keila để trốn vào trong sa mạc. Sau này David cũng thỉnh ý Ra-vê để đuổi theo bọn cướp lấy lại hai bà vợ và của cải đã bị cướp mất. Nhiệm vụ thỉnh ý này của tư tế không phải là nét đặc thù của Do Thái giáo, vì các dân tộc khác trong thế giới cổ xưa cũng có thói quen này. Qua thói quen gieo thẻ ấy, chúng ta có thể nhận ra việc tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa, cũng như một xác tín tôn giáo nền tảng. Đó là nếu không có tương quan với Thiên Chúa, thì con người sẽ không thể tìm được con đường của mình trong cuộc sống.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Beirut, giáo hội công giáo tại Liban bác bỏ những tin đồn cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể bị hoãn lại về tình hình xung đột tại Syria. Cuộc viếng thăm vẫn tiến hành như thường, dù có những khó khăn chính trị tại Liban và trong vùng. Cao Hùng, Đức Hồng Y Phaolô Đan Quốc Tỷ dòng tên, nguyên giám mục giáo phận Cao Hùng bên Đài Loan, cựu thừa sai dòng tên tại Việt Nam, đã qua đời hôm 22 tháng 8 vừa qua vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 89 tuổi. Kinshasa, Đức Hồng Y Laurent Monsengo, tổng giám mục giáo phận Kinshasa, mời gọi giới trẻ Congo động viên để bảo vệ đất nước, chống lại xu hướng ban căng hóa đất nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30 mét và 25 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.